khi tất cả đồng là một thể. Album Cõi Bình An của Quỳnh Hương Lê Đỗ. Hơn một tuần nay, tụi mình rong ruổi theo những cung đường của đất Ấn Độ để khảo sát cho một tuyến tour mới, hứa hẹn một hành trình cũng thật là đầy đặn về cảm xúc và dạt dào về năng lượng, không kém gì bất cứ hành trình nào mà nhà mê quy tụi mình đã mở ra. Cùng hỗ trợ chị em tụi mình trong chuyến khảo sát lần này là hai anh bạn đối tác là người địa phương. Hai anh cũng không phải là người xa lạ, từng gắn bó với nhà mê quy tụi mình trong những lần tổ chức các chuyến bay thẳng tứ động tâm đến Đức Phật trước đây. Tuy vậy, lần này đi, nhóm khảo sát tụi mình ít người, hành trình lại rất dài, nên những câu chuyện hàn huyên dọc theo đường đi cũng gắn kết tụi mình với các anh nhiều hơn. Một trong những điều tụi mình khá cởi mở và chân thành với nhau là về đức tin và tín ngưỡng. Ở Ấn Độ hiện tại, có non 80% là người theo đạo Ấn giáo, tức Hindu giáo, và số lượng người theo đạo Phật chỉ khoảng có 1%. Cả hai anh đều là những tín đồ Hindu thuần thành. Tuy nhiên, các anh vẫn bọc lót rất tốt cho phía mê quy tụi mình trong chuyến mở rộng đến 2 máy bay bao trọn chuyến, 355 con người, trọn vẹn những ngày hành hương và những hoạt động cộng hưởng đậm chất Phật giáo nơi đất Phật. Còn nhớ cái đêm mưa gió bão bùng nơi vườn Lâm Tỳ Ni, cũng chính là các anh đã quả quyết bươn đi trong mưa cùng chúng mình tìm cho ra phương án để 355 con người tụi mình rốt cục vẫn được ngồi yên, có được thời tĩnh tâm đọc kinh và lạy sám hối vô tiền khoáng hậu ngay trong đền thờ ngài Mahamaya Devi, thần mẫu Thái tử Tất Đạt Đa, mà sau này trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Nhắc lại điều này một chút là vì mình nhớ rõ, trước thời điểm đó, tụi mình tuy quý nhau nhưng vẫn coi nhau là đối tác. Trong những khoảnh khắc quyết liệt đó, chúng mình mới lăn xả vào trong khó khăn, để từ đó một hướng giải quyết khó tưởng tượng khả thi vẫn thành hiện thực. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, tụi mình đã coi nhau như trở thành cùng một đội. One Team Spirit, đó chính là câu chữ mà mình đã gửi cảm ơn các anh ở cuối hành trình. Bởi tụi mình cảm nhận rất rõ, với những dạng hành trình tâm linh như thế này, không chỉ lấy cái tâm với nghề ra đối đãi nhau mà đủ, mà còn rất cần cái sự hết lòng coi cái gì của đối tác không khác gì là của mình, thì quả ngọt lành mới trổ. Và cũng chính vì vậy, trong một lúc trò chuyện với nhau dọc chuyến khảo sát lần này, mình phát hiện ra anh phụ trách dẫn tụi mình đi khảo sát lần này cũng là một con người số 9, với hai đỉnh cao đầu tiên mang tính chất số 2, và năm nay anh đang bước vào đỉnh cao thứ 3 mang tính chất số 4. Mình mỉm cười nói vui rằng mình không còn thắc mắc tại sao anh lại hết lòng lăn xả vào trong hành trình này với tụi mình như vậy. Và cũng thật vui là dù cho có hai đỉnh cao đầu tiên mang tính chất số 2 nhắc nhở nghiêm khắc phải ý thức khởi phát tâm linh, nếu không giai đoạn phía sau của người có đỉnh cao này sẽ thực sự rất mệt mỏi, mình đang thấy anh rất hạnh phúc với người vợ rất thương yêu và chiều chồng, cùng với hai cậu con trai kháu khỉnh. Mình hiểu là vì cả gia đình họ đều là những tín đồ Hindu thuần thành, và việc hai đỉnh cao số 2 này nào có mang tính cảnh báo đáng sợ gì như bao trường hợp khác mà tụi mình đã quan sát và chứng kiến, mà trái lại còn là những dấu hiệu thật hiền hòa như để nhắc nói rằng con đang đi đúng đường rồi. Hai đỉnh cao số 2 ở một người Hindu sống hạnh phúc còn làm cho mình và Team Mê Quy thực sự tin thêm rằng không nhất thiết chỉ có một tôn giáo nào mới có thể gọi là đi đúng đường, mà bất kỳ một tôn giáo nào có duyên với bạn, hay nói đúng hơn là bạn có duyên với trường phái hay truyền thống tâm linh ấy, mà nó đảm bảo các yếu tố thiện lương minh bạch được đất nước và xã hội nơi bạn sống thừa nhận, và nó làm cho đời sống bạn tươi nhuận tốt đẹp hơn, thì chắc chắn bạn đang đi đúng đường mà vũ trụ đã vạch sẵn cho rồi. Điều này thì còn khá là nhiều chi tiết hơn để chia sẻ. Thôi để hôm nào nếu đủ duyên, mình sẽ gom lại vào một bài viết khác về con số 2 để cho các bạn tham khảo sau. Quay trở lại với những tản mạn dọc dài hành trình của chuyến khảo sát, thì địa điểm tụi mình đến thăm là một quần thể kiến trúc cổ xưa, bao gồm cả những đền thờ Phật giáo và Hindu giáo. Hai anh đối tác dặn người hướng dẫn địa phương đưa tụi mình vào thẳng hai đền thờ Phật giáo quan trọng trong quần thể này. Mình cản lại, nói mình vẫn muốn vào thăm ngôi đền Hindu nổi tiếng ở quần thể này. Và khi bước vào, mình vẫn cảm nhận được một nguồn năng lượng thiêng liêng và thật lành trong buổi sớm mai, ngập tràn trong không gian của ngôi đền ấy. Và trong sự ngạc nhiên của hai anh bạn đối tác, tụi mình vẫn quỳ xuống, cúi đầu, đảnh lễ sâu trước các tôn tượng của các vị thần trong tín ngưỡng Hindu của họ. Mình cười, nói có nhiều nhân duyên dẫn đến điều này. Thứ nhất, mình với đạo Hindu tính ra cũng có một số duyên lành. Từ hồi nhỏ xíu cho tới lớn, hầu như năm nào tụi mình cũng được mẹ đưa xuống cúng miễu bà chúa xứ ở dưới An Giang nè. Tượng bà đẹp lắm, mà ở trong cái đầu non nớt ngây thơ của tụi mình hồi đó, chưa phân biệt được Phật và thần khác nhau như thế nào. Chỉ cảm nhận bà rất linh thiêng, sẽ bảo vệ che chở cho gia đình mình được bình an, làm ăn an ổn khấm khá, còn đám con nít tụi mình thì học hành giỏi giang sáng sủa thông minh. Tới mãi những năm sau này mới biết rằng, theo các nhà văn hóa và khảo cổ học, thì tượng bà chúa xứ An Giang thật ra nhiều khả năng chính là một pho tượng thần Vishnu, một trong ba vị thần quan trọng nhất trong tín ngưỡng của Hindu giáo, bao gồm thần Brahman sáng tạo thế giới, thần Vishnu duy trì thế giới, thần Shiva hủy diệt và tái tạo thế giới. Như vậy, có thể thấy vị thần Vishnu trong thể hiện hình dáng của bà chúa xứ đất An Giang quả thật rất linh thiêng rồi. Cái duyên thứ hai là hồi mình mang bầu em Tin, lúc bấy giờ các chị đồng nghiệp cũ hay đưa mình tới viếng chùa bà trên đường Lý Tự Trọng ở quận Nhất á. Cũng nhắc thêm lần nữa là thời điểm đó mình vẫn rất mù mờ về các khái niệm trong Phật giáo hay tín ngưỡng thờ cúng nói chung, nên cũng không biết rằng chùa bà này thật ra là một ngôi đền thờ một vị nữ thần bên Hindu giáo. Hồi đó người ta hay nói, mang bầu mà nhìn hình ảnh gì á, thì sinh em bé ra sẽ có nhiều nét giống thế ấy. Hồi đó trong ngôi đền ấy có chân thờ bức hình em bé Ấn Độ, mắt tròn to thiệt là dễ thương. Và mình tháng nào đi đến viếng đảnh lễ cũng ngắm thật lâu bức ảnh em bé Ấn Độ ấy. Tới chừng sinh em Tin ra, thì trong khoảng một vài năm đầu tiên, em Tin cũng có khá nhiều nét hao hao em bé Ấn Độ này, cũng mắt to tròn xoe và mái tóc xoăn xoăn rất dễ thương. Mở ngoặc, tới lớn tự nhiên tóc em thẳng ra rồi, hết còn nét gì giống nữa rồi. Đóng ngoặc lại hèn, mình nói lại tiếp nha. Và cũng mãi tới sau này, biết đến Hindu giáo, thì mình mới tá hỏa nhận ra, vị em bé Ấn Độ dễ thương hồi đó, tháng nào mình cũng tới ngắm, để mong sinh con ra cho đẹp giống như vậy. Hóa ra là chân dung thời thơ ấu của một trong những bậc giác ngộ rất lớn lao bên Hindu giáo đó nha. Như vậy mới thấy, cho dù Phật giáo vẫn là ngôi nhà chính của mình, thì Hindu giáo vẫn có một mối dây hết sức thân thương gần gũi. Chưa kể sau này mình còn cảm nhận rất rõ, tất cả những tôn giáo đều như những con đường khác nhau để đưa con người ta lên cùng một đỉnh núi, đó là đỉnh núi của tình yêu thương không phân biệt và lòng từ bi rộng mở của trí tuệ thâm sâu nhận rõ thực tướng vạn vật. Và mình cũng ngộ được là những tôn giáo khác nhau là để độ, tức là trợ giúp cho những con người có những cơ duyên khác nhau ở những vùng đất và văn hóa hay môi trường khác nhau trong từng chặng thời gian khác nhau. Và nhìn theo cách đó thì tất cả các vị đại giác ngộ ở tất cả các tôn giáo khác nhau đều là một cả. Nói ra điều này với hai anh đối tác, hai anh ấy thoạt đầu có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó thì đầy cảm động. Anh nói, cảm ơn bạn đã cho chúng tôi hiểu thêm thế nào là độ sâu của tôn giáo, của đức tin. Và tôi tin rằng, nếu các bạn làm như vậy được, thì chúng tôi cũng làm như vậy được. Mình cười, nói hai anh mới là hai người theo đạo Hindu đầu tiên nghe tụi mình nói như vậy. Chứ ở trong các lớp về quản trị cuộc sống với nhân số học của nhà Mê Quy tụi mình, số lượng người theo các tôn giáo khác, trong đó đặc biệt là Thiên Chúa giáo, càng ngày càng có nhiều hơn. Và mình cũng hay chia sẻ với các bạn học viên này là vì mình được lĩnh hội các thể loại nhân số học từ một vị cao tăng bên Phật giáo, nên những gì vị thầy giảng cho tụi mình đều ở dưới lăng kính của Phật Pháp. Nhưng mình tin rằng tất cả tôn giáo đều như nhau, nên các bạn tôn giáo khác chịu khó diễn dịch lại những giá trị mình chia sẻ dưới lăng kính triết lý Phật Pháp này sang tôn giáo của các bạn nha, thì các bạn vẫn sẽ cảm và hiểu được thôi. Nhiều bạn học viên của tụi mình đã và đang làm rất tốt điều này, thậm chí nhiều bạn còn tìm ra được rất nhiều điểm tương đồng giữa những nguyên lý sống của Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa. Nhiều bạn dễ thương hơn, thậm chí còn dịch tương đương mỗi khi mình khuyến khích những ai hữu duyên đọc chú Đại Bi, thì bên Đạo Thiên Chúa các bạn sẽ đọc kinh Mân Côi, kiểu như vậy đó. Nhiều bạn trải qua nhiều cấp độ học cao hơn, đã đủ hành trang tu tập để phát nguyện đi vào viện dưỡng lão giúp người già ở đó. Người nào đạo Phật thì các bạn biết khuyên trì kinh chú gì nào, đạo Chúa các bạn biết hướng người ta đọc kinh ra sao. Và trên tất cả, sẽ cùng nhau đọc Ho'oponopono nhé. Hai anh bạn đối tác nghe tụi mình nói, mặt biết bao cảm động. Anh thứ hai là một tour guide chuyên nghiệp, được giao nhiệm vụ đi theo chăm sóc tụi mình lần này. Anh thú thật, tôi là một tín đồ Hindu thuần thành đấy. Tuy nhiên, thời điểm tôi bị rơi vào trầm cảm nặng sau sự qua đời của ba tôi vào năm ngoái, thì chị gái tôi vẫn khuyến khích tôi niệm câu mantra là Namioho Ringe Kyo, và tôi đã chant, tức là đã hát mỗi ngày nhiều lần, và sau đó quả thật tôi đỡ hơn rất nhiều. Mình lại cười, nói, anh có biết không, cái câu mantra mà anh đã hát đó chính là phiên bản tiếng Nhật Bản của câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, là một phần cốt lõi của bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tháng trước cả đoàn 355 người chúng ta, có cả anh là tour guide phụ trách ở một xe, đã cùng nhau đọc ở trên đỉnh núi Linh Thú vào buổi sáng đầy nhiệm màu ấy. Anh ấy lại sửng sốt. Những buổi khảo sát tiếp theo, có một điều làm cho tới phiên phía tụi mình cảm động là đi vào các gian thờ ở bên Phật giáo. Mình thấy hai anh bắt đầu cũng quỳ xuống, dập đầu đảnh lễ tôn tượng chư Phật, y như tụi mình vậy. Tụi mình hiểu là hai anh cũng đã cảm nhận được cái nguyên lý vũ trụ đồng một thể, các tôn giáo đều là một rồi. Từ đó về sau, không khí được chan hòa thêm một tầng nữa. Các anh ấy mạnh dạn tiến cử, đưa dẫn tụi mình vào trong những ngôi đền Hindu mà các anh hết lòng kính quý. Có cái uy nghi trang nghiêm to lớn, có cái chỉ là một ngôi đền đơn sơ mọc ven đường. Và ở đó, tụi mình thật thoải mái và chân thành đảnh lễ, hoan hỷ chìa cổ tay cho các vị phụng sự ở đền, thắt cho một cọng chỉ ban phước lành, ăn một chút đường mía làm lộc, và được chấm cho cái điểm nhỏ đỏ đỏ giữa trán. Phụ nữ sẽ chấm hình tròn, nam giới chấm dài. Anh nắm vị trí cao hơn trong team đối tác nghiêm túc nói, lần sau mà tôi có quay lại Việt Nam, nhất định sẽ tìm lên núi Yên Tử. Tôi nghe ở đó người ta tu thiền rất nghiêm mật, tôi cũng muốn thả mình vào trong môi trường tu thiền này một thời gian. Mình nói anh nên lắm, và anh sẽ cảm nhận được trường năng lượng ở non cao Yên Tử thiêng liêng đến độ nào. Và mình phát hiện ra anh hướng dẫn viên từng có duyên hát Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bằng tiếng Nhật kia cũng là người số 9. Mình bèn gom hai anh ấy lại, nói thật tiếc, những chia sẻ của tụi mình trên YouTube cho tới hiện giờ mới chỉ bằng tiếng Việt, còn sách bằng tiếng Anh, bản gốc từ thầy David thì đã dừng lại ở thời điểm thầy qua đời là khoảng đầu thập niên 1990, cho nên khó có thể cập nhật được những gì mà tụi mình ngẫm ngộ được qua mấy ngàn ca nghiên cứu lâm sàng gần đây. Vì vậy, trong khi chờ đợi một cái series bản ghi hình bằng tiếng Anh có đủ duyên thành hình, mình đã phá lệ chỉ sơ sơ cho các anh ấy các phép cộng trừ đơn giản để cho ra con số chủ đạo, biểu đồ ngày sinh và bốn đỉnh cao. Mình nói, mình buộc phải nói cho các anh nghe, vì các anh cần biết sứ mệnh của những người số 9 càng sớm càng tốt, để càng vững tin hơn vào con đường mà các anh đang đi, công việc mà các anh đang làm, để ý thức tận lực giúp đỡ mọi người theo cách và sở trường của mỗi người ngày càng hết lòng và hiệu quả hơn nữa. Các anh ngồi nghe chăm chú, tiếp nhận rất nghiêm túc các bài tập thực hành mà mình hướng dẫn, lại còn ước ao, khi nào thì bạn mới có chuỗi bài tiếng Anh cho tụi tôi được xem. Tôi sẽ tự mình có thể nhìn ra nhiều hơn những giá trị và tiềm năng của chính mình. Tôi cũng có thể cộng tính cho gia đình tôi, vợ tôi hay các con tôi nữa. Mình nói, dạ từ từ, để em đi qua khỏi năm cá nhân này đã mấy anh. Nhưng mà, nói đi cũng nói lại, các anh như thế coi như là đã hai người nước ngoài đầu tiên đã rất chân thành và ham học hỏi, lĩnh hội những giá trị đầu tiên của nhân số học từ nhà Mayquy rồi đó. Và cũng theo duyên, thì những lời đặt hàng ngày hôm nay từ các anh chắc cũng có thể đã trở thành những tín hiệu nhắc mở đường từ vũ trụ, khuyến khích nhà Mayquy tiếp tục mở ra nhánh bài về nhân số học bằng tiếng Anh cho bạn bè quốc tế được tham khảo và chia sẻ rồi. Gõ nhanh những dòng này vào đúng ngày hôm nay, khi hành trình 9 ngày khảo sát trên đất Ấn Độ của chúng mình đã khép lại thật viên mãn. 9 ngày khảo sát để cẩn trọng chắt lọc lại, cho ra một hành trình đầy tâm huyết 6 ngày cho tháng 7 năm sau được khởi hành. Tụi mình cũng sẽ cố gắng ghi chép lại thật kỹ hành trình ký sự vào trong những bài viết sau này, để khi nào đủ duyên sẽ cho nhà mình đọc, hoặc là sẽ đọc cho nhà mình nghe nè, để cho nhà mình cảm nhận được những điều tuyệt vời và độc đáo của chuyến đi này nha. Còn bây giờ, tụi mình lại chuẩn bị lên đường cho một hành trình khảo sát mới tiếp theo, đất Nepal, hứa hẹn cũng lợi lạc và thú vị không kém. Cuối cùng, mình muốn hỏi các bạn rằng, các bạn có ngắm được bức ảnh ở trên hình này không? Đây chính là một chiếc hình bạn Quỳnh Hương phiên bản phụ nữ Ấn Độ mà tụi mình thiệt là thích. Và lúc đó, mình đang đứng trước cánh cổng dẫn vào Taj Mahal, một ngôi đền thờ Hồi giáo quan trọng tại Ấn Độ. Mai mốt, bạn nào có đủ duyên cùng nhà Mayquy sang Ấn Độ trong hành trình này, tụi mình cũng sẽ đưa bạn đi đến viếng thăm các đền thờ mà tụi mình cảm nhận được năng lượng thiêng liêng ở đó, không phân biệt là đền thờ của Phật giáo, Hindu giáo hay Hồi giáo gì cả, nha. Gửi niềm lành cho tất cả. Những thời khắc cuối cùng của ngày 28 tháng 11 năm 2022, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mayquy Team.